thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật 21 tháng 10, nhưng không khí tươi vui ấm áp của ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 như vẫn hiện diện trong mỗi gia đình. Và những người phụ nữ vẫn lâng lâng hạnh phúc bởi những tình cảm nồng ấm yêu thương mà họ nhận được từ bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là những người đàn ông thân yêu nhất của mình. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay của đài chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện về những người phụ nữ Thái Nguyên mang trà ra thế giới. Bài của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của tác giả Lưu Thị Bạch Liễu với nhan đề Vườn Mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là mảnh đất đệ nhất danh trà. Và từ lâu, cây chè đã là cây trồng mũi nhọn để phát triển kinh tế. Thời gian gần đây, nhờ những bước đi đột phá của giới doanh nhân mà danh tiếng của trà Thái ngày càng bay xa ra thế giới. Trong số họ, có hai nữ doanh nhân thành đạt, đó là chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hà Thái, và chị Đỗ Thị Đức Lý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Hoàng Bình. Bài viết của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ kể với quý vị và các bạn câu chuyện lập nghiệp của họ, những phụ nữ Thái Nguyên mang trà ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đúng như đã hẹn, chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hà Thái, đưa chúng tôi lên tham quan vùng nguyên liệu. Vừa cầm vô lăng, chị vừa kể chuyện về chè như một hướng dẫn viên thông thái. Chặng đường hơn 30 km từ thành phố lên vùng nguyên liệu chè tại xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, Đại Từ như ngắn lại, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Đứng trước những nương chè xanh bát ngát, hương thơm của những búp nõn chè tỏa khắp không gian khiến mọi mệt mỏi như bay biến. Hiểu được tâm trạng của khách, chị Hiền vui vẻ. Thiên nhiên ban tặng cho nơi này mọi điều kiện thuận lợi để cây chè phát triển. La Bằng nằm ở bờ đông của dãy Tam Đảo, được che chắn ẩm mát quanh năm như Sapa, nên tôi đã chọn nơi đây làm vùng sản xuất nguyên liệu. Gần 45 năm chăm sóc, chế biến chè, quả thực đã cho chị một tầm nhìn xa. Cùng với Tân Cương, Trại Cài, thì La Bằng được mệnh danh là một trong những thủ phủ của chè Thái Nguyên. Không những vậy, đất La Bằng rất màu mỡ, môi trường không khí trong lành, lại xa khu công nghiệp, có nước đầu nguồn thật thuận lợi cho tưới tiêu, nên đã tạo cho thứ chè nơi đây hương vị đậm đà, ngậy cốm, bền nước, ngon nước tiếng. Chị Hiền khẳng khái, làm trà phải hiểu rõ đây là thứ dinh dưỡng rất quý, và muốn làm trà được tốt phải xuất phát từ cái tâm. Chè của Hà Thái được trồng theo một quy trình hữu cơ khép kín từ khâu chăm sóc đến khâu thu hoạch, chế biến. Cả đồi chè được phân ra thành từng khu vực, nguyên liệu cho sản xuất chè đinh, chè tôm. Hầu như các khâu làm chè đều làm thủ công như nhổ cỏ bằng tay, phun bón phân cho chè, dùng chế phẩm từ cá ngừ đại dương nhập khẩu và các chế phẩm sinh học khác. Và khâu thu hoạch chè mới thật là quan trọng. Chọn những ngày trời khô ráo, từ 5 giờ sáng, những chiếc nõn búp vẫn còn ngậm xương, thì những thợ chè lành nghề đã lên đồi để thu hái. Hái liên tục như vậy, đến khoảng 8 giờ sáng thì rừng và chè lúc này đã được mang về để sao sấy. Hái chè kỵ nhất là trời mưa. Trời mưa chè ngậm nhiều nước, búp chè nhạt và mầm chè nở ra to, không đạt tiêu chuẩn. Tại đồi chè của Hà Thái, tới kỳ thu hoạch, nếu mưa liên tiếp không hái được là khu vực chè đó phải chuyển thành sản phẩm chè khác, chất lượng thấp hơn. Kỹ càng và tỉ mỉ nên chất lượng trà của công ty ngày một nâng cao và được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. những năm gần đây, công ty chỉ tập trung chuyên sâu vào làm hàng cao cấp là chè đinh và chè tôm. Chè sản xuất làm tới đâu, bán hết tới đó, và chủ yếu bán làm quả biếu, giá thành từ 1 triệu đến 10 triệu đồng 1 kg. Vừa sản xuất chè, vừa làm thương mại và xuất khẩu trà ra nước ngoài. Dù chị có duyên với buôn bán, nhưng lợi nhuận thu về cũng chẳng được là bao. Phải tới năm 2007, trong một lần tình cờ sang Bắc Kinh, Trung Quốc thăm con du học, chị mới có hướng đột phá về cách làm chè. Vì muốn thưởng thức xem trà ở Trung Quốc nó như thế nào, chị đã vào thưởng trà ở một quán khá cao cấp tại Bắc Kinh. Khi chị chọn uống trà Thiết Quan Âm, loại trà chưa phải là ngon nhất, thì nhân viên mang ra cho mỗi người một chiếc cốc thủy tinh đựng nước nóng cùng một nhúm thả vào đó bằng 1/5 gói trà ấm của người Việt. Uống xong khi thanh toán, chị mới giật mình, giá hai cốc trà của mẹ con chị tính ra tiền Việt tới gần 1 triệu đồng. Thì ra ở Trung Quốc, trà là thứ đồ uống thượng phẩm và người có tiền mới dám thưởng thức. Chị hiền nghĩ, có gì cái cốc trà con này, để về nhà ta làm thử. Trở về chị bắt đầu thử hái và chế biến. Nhưng làm thì thật khó và công phu. Cả bãi chè của gia đình lớn như vậy, cấu nhặt tỉ mỉ lắm, chỉ làm được gần 2 kg trà đinh. Làm xong uống thấy ngon, nhưng làm như vậy thì lâu quá. Loại chè đó chị gửi về hàng điếu ở Hà Nội bán hết vèo, giá tới 300.000 đồng 1 kg, tương đương bằng cả chỉ vàng lúc bấy giờ. Chị tính chỉ cần bán được 1 kg chè đinh bằng làm cả tấn trà thường, và chị mạnh dạn chuyển hẳn sang làm chè đặc sản. Tiếp tục phát huy ý tưởng, chị đầu tư thêm vào bao bì, hộp nhãn mác. Để chè không bị ám mùi khói, mùi than, chị đặt mua những chiếc chảo sao chè rất đắt tiền, chạy bằng ga, bằng điện, gửi từ nước ngoài về. Dù vẫn là cách sao chè thủ công, nhưng với những chiếc chảo này, người sao chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo từng công đoạn, là những búp chè cứ khô giòn, xoắn chặt, không cháy, mà lại nức mùi hương cốm. Muốn chè Thái ra thị trường thế giới, chỉ duy nhất một con đường là người làm chè phải hiểu sâu về trà đạo. Trà đạo không chỉ là chú ý vào cách thưởng thức, mà đạo trà phải như một quy trình vòng tròn từ cái tâm con người, từ khâu trồng, chăm sóc đến khâu hái sao, thưởng thức, chị Hiền cho hay. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, chị Đỗ Thị Đức Lý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Hoàng Bình, đã có mặt ở phòng kỹ thuật để tự kiểm nghiệm chất lượng từng sản phẩm trà trước khi đóng gói bán ra thị trường, phục vụ người tiêu dùng. Sau đó, nếu không bận việc, thì chị lại tới những vùng chè nguyên liệu của công ty như Tân Cương, Đại Từ, Đồng Hỷ để thăm những người thợ chè, trao đổi về việc chăm sóc, thu hái và sản xuất. Cứ đi như vậy, nhiều hôm chiều muộn chị mới trở về nhà. Vì sao lúc đó chị chọn kinh doanh chè, trong khi trên thị trường đã có khá nhiều tên tuổi lâu năm? Tôi hỏi, chị Lý cười rạng rỡ. Đúng là trà gắn với chúng tôi như một cơ duyên. Chị nhớ lại, khi dự khóa đào tạo kinh doanh, vị giáo sư người Mỹ giảng, ở nước Mỹ, các doanh nghiệp kinh doanh nông sản thường rất giàu có và được cả xã hội kính trọng lắm. Nghe vậy, chị Lý nghĩ ngay đến chè Thái Nguyên. Bởi ở thủ phủ chè, nơi có chả ngon nước tiếng. Vậy nhưng những người làm chè thì luôn lam lũ vì giá chè bán trên thị trường vẫn còn rất thấp so với công sức của người nông dân. Sống trên đất chè Thái, tại sao không xây dựng được thương hiệu chè Tân Cương, vùng trà đặc sản có tiếng nhất, mang tầm quốc gia như cà phê Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc? Về nhà, chị đưa ra ý nghĩ đó với chồng. Thật vui là cả hai anh chị cùng chung quan điểm. Vài tháng sau, nhà máy chè Tân Cương Hoàng Bình ra đời tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Nhưng để nâng cao chất lượng và xây dựng một thương hiệu nông sản không phải là dễ. Điều đó càng khó khăn hơn với một người vốn không chuyên về chè. Tuy vậy, vốn là dân kinh doanh, nên kế hoạch xây dựng một thương hiệu được chị Lý hoạch định rất bài bản. mục tiêu công ty là sản xuất chè đặc sản. Nhưng 10 năm đầu tiên, công ty khai thác mảnh đất chè còn bỏ ngỏ, tận thu những loại chè có chất lượng thấp để sản xuất trà đen, rồi xuất thô ra thị trường thế giới. Khoảng thời gian này, công ty cũng chấp nhận bù lỗ để tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và mở rộng thị trường, xây dựng đội ngũ nhân viên làm chè thật tinh nhuệ. Công ty bắt đầu liên kết cùng với bà con trồng chè tại các vùng chè có chất lượng, xây dựng chuỗi hệ thống liên minh, liên kết, cung cấp và sản xuất nguyên liệu cho công ty theo mô hình sản phẩm chè có chất lượng cao, an toàn và bền vững. Và công ty bắt đầu sản xuất trà xanh thô, chè không có nhãn mác xuất khẩu ra thế giới, đồng thời cũng cho ra đời những sản phẩm trà Tân Cương Hoàng Bình phục vụ thị trường nội địa. Sản lượng trà xanh 70% xuất khẩu, 30% cung cấp trong nước. Khi đã khẳng định được chất lượng và chiếm lĩnh được thị trường, khoảng 7 năm trở lại đây, sản phẩm trà của công ty không còn xuất khẩu theo dạng nguyên liệu nữa, mà có đầy đủ bao bì nhãn mác của công ty. Hiện nay sản phẩm trà của công ty được khắp nơi biết tới, và công ty lại quay về chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Sản phẩm trà lúc này 70% cung cấp trong nước, chỉ xuất khẩu 30%. Chị Lý bộc bạch, mỗi người có một cách làm và một hướng đi riêng. Ngay từ đầu, chúng tôi nghiên cứu mọi mặt của thị trường, rồi chọn cách đi đường vòng. Tuy hơi xa, nhưng đạt được thắng lợi cao nhất. Nắm bắt rõ nhu cầu của người tiêu dùng Việt hiện đại, với phương châm đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ mọi tầng lớp khách hàng. Chè Tân Cương Hoàng Bình được biết đến với trên 30 dòng sản phẩm, được chia làm các nhóm như sản phẩm trà chất lượng cao, làm quà tặng, nhóm tiêu dùng phổ thông, nhóm văn phòng và nhóm trà thảo mộc. Trên thương trường, chị Lý đã giành những thành công liên tiếp, doanh số bán hàng tăng đều mỗi năm. Để làm tốt khâu xuất khẩu, công ty không ngừng đào tạo và tuyển dụng những nhân viên giỏi ngoại ngữ để giao dịch với bạn hàng quốc tế. Không chỉ chú ý đến chất lượng và vệ sinh thực phẩm, muốn sản phẩm của công ty neo vào lòng khách hàng thì khâu thiết kế bao bì, đặt tên cho sản phẩm cũng được chị Lý chú ý chăm chút, như các dòng sản phẩm Chi Âm Trà, Lan Đình Trà, Phúc Lộc Trà, Chính Thái Trà, v.v. Mỗi cái tên đều hàm chứa nội dung và ý nghĩa. Ngoài phục vụ thị trường trong nước, nhiều năm qua, sản phẩm của công ty đã chiếm lĩnh thị trường các nước như Nga, Tiệp Khắc, Anh. Thời gian gần đây, hệ thống siêu thị Aeon của Nhật Bản tại Việt Nam cũng tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty. Nhấp chén trà xanh, thơm hương cốm mới, chị Lý chậm rãi. Thị trường nước ngoài vốn khó tính và cách làm chè của người dân mình còn manh mún. Dù tương lai, chúng tôi đã có những kế hoạch rất dài hơi để khai thác thị trường quốc tế. Tuy vậy, vẫn chưa nói trước được điều gì. Chị Hiền, chị Lý, tuy mỗi người đều có một cách làm và một hướng đi riêng, nhưng họ đều là những người tâm huyết và gắn bó vì mục tiêu nâng cao chất lượng thương hiệu chè Thái. Và những nỗ lực đó đã được đền đáp. Tháng 8 năm 2017, mẫu chè đinh mang tên Vương Phẩm Trà Xanh Tự Nhiên của công ty Tân Cương Hoàng Bình đã vượt trên 60 quốc gia, lần đầu tiên đại diện cho Việt Nam giành giải đặc biệt tại cuộc thi chè quốc tế do Hiệp hội Chè Mỹ và Canada tổ chức tại bang Arizona, Hoa Kỳ. Cũng năm 2007, sản phẩm chè Hà Thái đã đạt giải bạc ở cuộc thi chè vàng quốc tế tại Canada. Những sự kiện trên tiếp tục mở ra cơ hội triển vọng xuất khẩu cho trà Thái Nguyên và trà Việt. Hy vọng với cách làm của chị Hiền, chị Lý, trong tương lai, Thái Nguyên sẽ còn nhiều người tiếp tục đưa đệ nhất danh trà ra thế giới.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hay chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cốm quê em. trong câu hát câu lượn tình em thắm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi nghe câu hát ru, lòng ta đều gợi lên những ký ức sâu sắc về bà, về mẹ, về quê hương xứ sở, với những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Những kỷ niệm ấy gắn liền với từng gốc cây ăn trái, từng bờ tre vạt cỏ hay góc sân vời vợi nắng nơi quê ngoại. Nhưng có những điều, chính những người phụ nữ cũng chưa thể hiểu hết những ký ức về bà, về mẹ và những kỷ niệm thời thơ bé. Dường như càng sâu sắc, ngọt ngào, luyến nhớ hơn khi đã làm vợ, làm mẹ, đã nếm trải những hạnh phúc đắng cay của cuộc đời. Những cung bậc cảm xúc ấy được tác giả Lưu Thị Bạch Liễu trải lòng qua truyện ngắn với nhan đề Vườn Mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chị đã không hiểu vì sao mẹ hay về ngoại đến vậy. Trời nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, dù khỏe hay ốm, bất cứ lúc nào tranh thủ được là mẹ đi. Bao năm vẫn vậy. Từ khi chị còn là đứa nhỏ xuống răng, mẹ là cô gái 25, tóc dài quá gối. Mỗi khi mẹ chở chị ra đường là đàn ông lại đạp xe theo để chiêm ngưỡng mớ tóc dài và cái eo thon của mẹ. Nay chị chở con đi chơi bằng xe phân khối lớn, mẹ vẫn lọc cọc đạp xe về ngoại mỗi khi rảnh rỗi, tóc búi to bằng trái bưởi lấp lánh những sợi bạc. Chị chẳng thấy nhà ngoại có gì hấp dẫn. Ngôi nhà gỗ cổ siêu phong và khu vườn rộng, mảnh sân gạch xưa phơi thóc phơi ngô nay mấp ma mấp mô những cỏ gà cỏ chỉ. Hàng cau quanh sân vòi vọi đón gió trên cao. Vườn chỉ trồng toàn chè là chè, những cây chè lâu lắm không được chăm sóc, cằn cỗi nở những bông hoa trắng xốp dịu thơm, chẳng gợn chút ưu phiền. Hạt quả mỗi năm rơi xuống lại mọc những cây con, cũng còi cọc trổ hoa. Bao quanh vườn là ổi, thị, bưởi hồng. Lần nào về, mẹ cũng mang một túi. Hồi nhỏ bọn chị cũng rất thích những trái cây vườn ngoại. Ổi thơm, bưởi đậm đà, hồng ngọt sắc. Nhưng sau này, lớn thêm một chút, chị chẳng thấy chúng có gì hấp dẫn nữa. Mỗi lần mẹ từ ngoại về, bày ra những thứ quả quê, chị em chị chỉ nhìn thoáng qua rồi vứt lăn lóc, chẳng buồn lấy làm đồ chơi. Chắc mẹ buồn lắm. Đến tận khi những trái cây ấy đã héo quắt rồi, mẹ vẫn còn nâng niu. Nhà chị ở ngoại ô thành phố, nét phố thị trộn nét quê mùa. Trong nhà có đủ các tiện nghi sinh hoạt hiện đại, và bên ngoài là mảnh vườn rộng trồng các loại hoa và rau xanh. Nhà cũng có một khoảng sân không lát gạch đỏ mà láng xi măng nâu, có cây táo cổ thụ sợp bóng. Cây táo này trái rất chua, giờ không một đứa trẻ nào có thể ăn hết nổi một trái. Thế nhưng suốt thời nhỏ của chị, mỗi năm mẹ đã sắm cả cái Tết nhờ nó. Chị nhớ sáng sáng, mẹ trải rơm xuống nền sân rồi lấy xào đập. Táo rụng rào rào, chị em chị chỉ việc lấy rổ nhặt táo. Phần lớn là quả sập, nứt toác ra. Mẹ chuẩn bị thêm gói muối, cái lon sữa bò để đong táo rồi gánh ra chợ. Cũng không cần ngồi lâu, chợ nghèo quả vặt cũng đơn sơ như vậy. Với gánh táo ấy đã đủ mua lá dong gói bánh chưng, vài lạng thịt ba chỉ làm nhân bánh. Cây táo giờ đã già lắm, chỉ để trồng phong lan. Phong lan mọc tốt như dây rừng, thõng thượt buông những chùm hoa tím ngát, hoặc kiêu ngạo ưỡn những cánh vàng rực. Phong lan sống bám vào thân cây tươi, phát triển tốt hơn nhiều trồng bằng gỗ mục. Mùa thu, phong lan tàn, táo lại nở hoa. Hoa táo màu vàng nhạt, nhạt lắm, nhạt hơn nắng le lói giữa ngày đông. Hương cũng chỉ thoang thoảng, thoang thoảng. Đầu xuân, táo rơi lộp bộp xuống sân theo từng cơn gió. Sáng nào, mẹ cũng phải còng lưng quét. Tên của xóm thật đơn giản và mộc mạc như cây cối và con người nơi đây. Xóm cọ, bên ngoài là cọ một, lui vào trong là cọ hai. Vì toàn cọ nên mới đặt tên thế mà. Mỗi lời nói như mỗi lời ru, mỗi ánh nhìn còn hơn cả động chạm, ve vuốt. Mẹ già chạy ra tận ngõ đón con trai 50. Mừng hơn xưa con ngóng mẹ về chợ muộn. Vườn cũng lại toàn chè. Sao ở xứ này đâu cũng toàn chè vậy, dù miền ngược hay miền xuôi. Ngón tay người phụ nữ nào cũng đen vì nhựa chè. Mắt người đàn ông nào cũng ngời ngợi sáng vì ngày ngày uống chè. Hai cây bưởi đầu ngõ, hai cây roi trước sân, hai cây xoan cuối vườn. Tất cả đều có đôi và đều già cỗi. Già cỗi theo thời gian nhưng không có vẻ gì mệt mỏi. Anh đã sinh ra ở đây, lớn lên trên chính mảnh đất này. Trên lộ trình sằng sặc, mỗi khi kiệt sức lại quay về và luôn có cảm giác được tiếp thêm sức mạnh. Mẹ lập cập lấy dao gọt bưởi. Không, không khiến anh để tự tay mẹ gọt. Múi bưởi nửa ngọt đậm, nửa chua xé bởi cái nhìn yêu thương, xót xa của mẹ. Chị ngồi nơi hiên nhà, như để trở về chứ không phải đến. Mường tượng ngày ngày ngồi trên chiếc ghế gỗ này, dưới mái hiên này, vừa thái chuối lợn, vừa trông chừng thằng bé chạy lăng xăng bên bầy ngan kia. Bà già vừa tần mẩn, giã cối trầu, vừa ê à kể chuyện, sửa xưa, vịt chở người qua sông, tìm thần lửa. Đón chị là hương hoa bưởi lạc mùa, ngọt ngào và tinh khiết. Đám gà ồn ã đuổi nhau quang quác bên bụi tre góc vườn. Hoa khế rụng tím hồng mặt ao. Những trái hồng cuối mùa, chói đỏ như những mặt trời nhỏ. Ngoại đã già lắm, minh mẫn và hiền dịu. Ngoại kể về tuổi thơ của mẹ và các dì, các cậu. Ngoại nói, hồi nhỏ chị đáng yêu thế nào, khen con gái chị mới thật là xinh đẹp và láu lỉnh hơn bất cứ đứa trẻ nào khác. rồi ngoại kể chuyện về những người yêu nhau mà không thể sống cùng nhau. Họ như sao mai sao hôm đuổi theo nhau cùng trời, như mặt trời đi tìm mặt trăng suốt kiếp. Chị nhớ đến một người đứng bất động tựa lưng vào gốc cây mận già, nhìn mẹ đang nhìn chị bằng ánh mắt trầm ngâm. Tóc người ta không thể trong một thoáng mà trở nên bạc trắng, chắc là do cánh hoa rơi xuống thôi. Chị cứ chờ anh bước thêm dù một bước, xong chỉ có tiếng những cây cọ chuẩn bị bật từng chiếc ô đầu tiên. Không nhìn, sao ngoại biết tim chị đang òa khóc.
Niềm vui nhân đôi. Mutanus tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI đứng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mutanus tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI đứng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda Ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.